Trong phần này, trước tiên Đức Phật phá ngã kiến.
Cứ nói có ta, nhưng mà hỏi ta là cái gì thì tìm không ra.
Dạ. Còn nhân kiến tức là... Dạ.
Chả biết thật thể của người ta là cái gì. Nhưng mà cứ lấy cứ nhận cái thân hư giả là nhận là mình. Thấy có ta, người, rồi chúng sanh.
Dạ, còn chúng sanh kia
là mình bị cái hình, cái thân đất nước gió lửa nó đánh lừa. Mình bị những cái hình tướng hư vọng nó đánh lừa. Chứ thật là chả có cái nào cả. Cả bốn cái đều là mình bị lừa cả. Cái mê, căn hoạt động, sáu thức nó hoạt động ở sáu căn. Để cho là sống cho là thật. Tiếp.
Đến đây Đức Phật muốn tổng kết lại cho những người tu cầu thành Phật hiểu biết đúng nghĩa Phật dạy.
Đức Phật khuyên chúng mình đừng cố chấp một vật gì ở thế gian này cả. Các pháp tinh thần, các pháp về vật chất, cho đến những cái tiếng nói, đừng cố chấp cho là thật. Phải biết tất cả chỉ là hư giả, giả tạo. Nhưng mà vì tùy thuận với người thế gian mà cũng tạm dùng cái danh, những cái danh từ thế thôi, lời nói của thế gian. Nhưng mình phải biết tất cả là không có sự thật.
Lại tất cả danh ngôn mà Đức Phật lập ra,
danh từ là giả. Nhưng mà ông Phật có thật không? Ông Thích Ca, ông Di Đà có thật không? Phật dạy chúng ta là Phật thì có thật. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là tất cả chúng sanh đồng thể với Phật, đều là Như Lai Tạng thường trụ ở khắp pháp giới. Nếu mà Phật thấy riêng mình là ông Phật thì Ngài chưa chứng quả vị Phật. Trí tuệ đức tướng của Như Lai, Đức Phật với chúng ta đồng một thể, chỉ khác nhau là chúng ta còn mê, mà Đức Phật thì đã tỉnh ra rồi. Đấy. Khác nhau ở cái chỗ tỉnh và mê. Thế mai đây mình tỉnh ra, mình cũng sẽ thành Phật như Phật. Thế cho nên Ngài đừng cố chấp là ông Phật khác, chúng sanh khác, mà phải nhớ rằng đồng một thể, như nhau không khác. Đặt ra cái danh từ Phật và chúng sanh để phân chia cái chuyện mê và ngộ mà thôi. Chứ còn về thể chất thì đồng như nhau, không khác. Đức Phật bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Ngài. Vậy thì trên sự thật không có cái chữ chúng sanh, mà cũng không có chữ Phật. Chỉ bởi vì nó có cái chuyện mê, chuyện ngộ, thế cho nên tạm đặt ra cái danh từ Phật và chúng sanh để minh bạch cái hoàn cảnh thôi. Em góp ý, ai muốn góp ý gì nữa xin lên tiếng.
Cho con thưa, vậy tóm lại nguyên cái bài này đó, Ngài nói cái tri kiến chẳng sanh đó. Cái từ đề là tri kiến chẳng sanh, nghĩa là ý Ngài khuyên mình là không có nên chấp cái chữ, cái từ, có cái
không nên chấp một danh từ nào. Phàm ở thế gian này đã đặt ra các danh từ thì đều là giả tạo, bởi vì tất cả các pháp ở thế gian này là cái không có. Đấy. Ngay đến cái danh từ vô thượng, A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, Phật còn nói đi nói lại không có pháp nào gọi là vô thượng Bồ Đề cả. Bài trên mình học.
Dạ. Mà sau khi chính Ngài dạy mình kinh Lăng
Nghiêm. Cho nên ở thế gian này phàm đã có hình tướng thì đều không có sự thật. Dạ. Mà đã không có sự thật thì những danh từ đặt ra chỉ là giả tạo. Dạ.
Dạ bạch thầy, rồi thí dụ như mình học các kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, ngài dạy trở về chân tâm như thế, cũng dạy mình trở về chân tâm, dạy mình trở về thành Phật.
Rồi thì lúc đó,
dạ tạ.
Thì chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi. Còn lời nói âm thanh đặt ra là tùy duyên.
Một bên thầy, con thỉnh thầy giảng cho con cái danh từ là A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề.
Là Tam Diệu Tam Bồ Đề. Thì ở trong sách ấy, đừng đã các tổ dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
A Nậu là vô thượng rồi, chứ Tam Diệu Tam Bồ Đề có phải chia ra là chánh đẳng chánh giác không nữa?
Chị cứ biết là cả cái câu ấy thì các ngài giả dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn thầy không học về chữ Phạn, thầy không biết rõ từng chữ một.
Thầy cho con thưa cái chữ chánh văn đó là thầy, cái chữ là không sanh pháp tướng đó là thầy, cái chánh văn đó là thầy. Ngài bảo là nên như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không sanh pháp tướng. Cái chữ pháp tướng đây là nói về những
tướng của các pháp, đơn tướng của các pháp, đừng có chấp cái bàn là có thật, cái bút là có thật, cái chuông là có thật, đừng có chấp cái tướng của các pháp là sự thật.